Đức Phật nói đầu trọc không phải là sa môn, đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy tham dục sao được gọi sa môn? Diệt trừ mọi tội lỗi dù lớn nhỏ đều không, xô đuổi nhân phiền não là thanh tịnh sa môn. Thì sa môn nói chung là người tu hành, người xuất gia. Thế Tôn nói hai bài tụng pháp đó ở tại Kỳ Viên liên hệ đến tỳ khưu tên là Hathaka. Mỗi khi mà thầy Hathaka bị thua cuộc trong khi tranh luận, bèn hẹn hãy đến nơi ấy, hãy đến nơi đó, nơi kia vào đúng giờ đó, giờ kia. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc bàn cãi này. Tức là chúng ta thua, không có chịu thua. Thôi, bây giờ hẹn đến nơi đó, rồi mình sẽ xem ai thắng ai bại là kết thúc. Nói rồi thì thầy ta đến trước cái nơi hẹn và nói lên: xem kìa, mấy người ngoại đạo sợ ta đến nỗi không dám đến gặp, vậy là họ thua cuộc rồi. Là xong là ông đi về. Thầy luôn luôn dùng cách ấy để nói với đối phương mỗi khi bị biện luận thua cuộc. Đức Phật nghe nói Hathaka làm như vậy, bèn gọi đến và hỏi có phải ông làm như vậy hay không. Hathaka nói thưa vâng. Phật nói tại sao lại làm như vậy? Một người làm điều sai quấy không thể gọi là sa môn, dù đầu họ có cạo trọc. Người nào sửa được mọi lỗi lầm lớn nhỏ mới thật sự là sa môn. Nên Đức Phật nói kệ đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy tham dục sao được gọi sa môn? Diệt trừ mọi tội lỗi dù lớn nhỏ đều không, xô đuổi nhân phiền não là thanh tịnh sa môn. Trong cái chuyện này cho mình thấy là thời Đức Phật cũng có những cái tranh luận giữa đạo Phật với ngoại đạo. Đức Phật thường có lắm lúc đi đến những cái chỗ của ngoại đạo rồi thuyết pháp tranh luận. Thì ở đây thầy Hathaka này, ông cứ mỗi lần ông thua thì ông cứ nói rằng là thôi bây giờ tạm ngừng chẳng hạn đấy, mình sẽ gọi là quyết đấu vào một lúc khác, hẹn giờ đó, ngày đó, ở nơi đó. Xong rồi ông đến sớm trước, xong ông bảo ui sợ ta quá không dám tới. Vậy là họ thua cuộc. Thành ra ở đây cho thấy là đệ tử của Phật mà mánh mùng hơn là ngoại đạo. Đó, mình thấy vậy. Cho nên thực sự giờ làm sao đây? Đôi khi các vị tổ hay cao tăng nhiều khi cũng trách móc người đệ tử, các người xuất gia đệ tử Phật, nhiều khi nói rằng là cái người ta theo Nho giáo á, mà người ta còn đứng đắn đàng hoàng như vậy, mình là theo Đức Phật mà bê bối như thế. Như vậy Thì huống gì mày nói là thời Đức Phật còn như vậy thì huống gì những thời sau này còn đâu. Nhưng mà làm sao nhỉ? Đứng sao? Bây giờ nếu mà mình thử nói cái trường hợp mình là cha mẹ thì mình sinh ra đứa con nói láo quá trời đi, mà cha mẹ không bao giờ nói láo hết, là đứa con nói láo quá thì mình làm sao đây? Lấy em đem ra vặn cái lưỡi ngược lại làm sao đây? Thì rồi dạy tới đâu sửa được chừng nào thì hay chừng đó, bây giờ nó không sửa thì sao đây? Thì nó vẫn là con chứ sao nhỉ? Rồi mình có gia sản gia tài mình vẫn để lại cho nó chứ. Bây giờ mình nói dụ mình là ông vua có một nàng thái tử duy nhất hơn mà cũng đần độn ngu dốt đủ thứ ấy, rồi không lẽ sao thì cũng phải cho lên làm vua chứ, chứ làm sao đây? Cho nên đó là cái duyên ở trong cuộc sống, duyên ở trong cái cuộc đời này. Người nó có duyên, người nó có duyên sinh là con mình, người nó có duyên nó sinh là làm thái tử. Nhân duyên của cuộc đời không phải gì là nhân duyên. Cái người càng có thế lực, càng giàu có là càng có thế lực đối với nhiều người. Thì cái người đó nó càng phải chịu cái nhân duyên. Một ông vua, ông có một cái quyền thế với cả triệu người dân ở trong một đất nước, thì cái duyên nó không có nằm ở nơi ông, cái duyên nó nằm ở nơi cái đất nước đó với lại cả triệu người dân đó. Cái ông vua không có thể nào ông quyết định được theo ý ông. Khi mà cả triệu cái người dân đó trong tương lai tới đây sẽ phải chịu có một ông vua rất là ngu dốt, thì lúc bây giờ cái ngu dốt đó, cái người ngu dốt nó sinh ra làm thái tử, thì cái ông vua này ông phải chịu thua chứ ông làm sao. Cho nên chỉ còn làm được những cái phụ, tức là nếu thấy con mình nó ngu quá mà nó lên làm vua thì mình cũng phải là lo trước cho những ông quan, những ông tướng cho nó giỏi, rồi cũng giao cho những quan tướng nó nhiều quyền quyết định, thì mình cũng chỉ tính cách đó thôi. Nên cái duyên đó là cái duyên chung. Người mà càng đứng ở địa vị cao càng gặp một cái duyên chung của rất nhiều người. Đó, như là Ngài Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ của nước Tây Tạng, cho nên khi mà Tây Tạng có cái nhân duyên, cái dân Tây Tạng, cái xứ Tây Tạng, nó cái duyên nó tới cái lúc mà nó phải bị lưu đày, bị mất nước ấy đó, thì Ngài Đạt Lai Lạt Ma phải ra đi chứ làm sao. Là như vậy, đứng đầu một cái dân như vậy thì cái chuyển biến như thế, và đứng đầu một cái dân tộc thì nó liên hệ đến nhiều nước khác nữa, cho nên cái duyên nó càng trở nên rộng lớn, nó trở nên là một cái nhân duyên của thế giới. Thì cái cá nhân của mình nó không có quyết định đặt để được cái nhân duyên đó. Cho nên có một anh phóng viên, anh hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma này, anh nói này, anh bảo chứ do bởi vì bị Trung Quốc á, nó chiếm đất nước cho nên Ngài mới lưu vong, mà do dân Tây Tạng với Ngài lưu vong như vậy nó mà cái Phật giáo Tây Tạng mới truyền lan khắp thế giới, thì Ngài nghĩ sao? Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời, Ngài Đạt Lai Lạt Ma trả lời là tôi đâu có muốn như vậy. Tôi chỉ muốn là một cái người Tây Tạng ở trong xứ Tây Tạng, ở trong cái xứ Tây Tạng nó được độc lập tự do, chứ tôi đâu có muốn cái là Phật giáo Tây Tạng truyền đi hết đi này nơi kia, tôi đâu có muốn cái đó. Thầy ra ngài trả lời rất là hay. Nhưng mà có cái vấn đề anh kia anh hỏi thì thực ra là ngài chưa có đáp. Anh phóng viên anh hỏi, nó là một cái nó không phải cho riêng ngài. Anh phóng viên nó hỏi là nó hỏi cho cả một cái dân tộc và cái Phật giáo Tây Tạng. Nên phải biết như vậy. Cho nên bây giờ nếu mà Phật giáo Tây Tạng có cái nhân duyên với thế giới này thì Phật giáo Tây Tạng cũng có thể ở trong xứ Tây Tạng được. Tại vì trước khi mà bị Trung Quốc xâm chiến như vậy, Tây Tạng là nội bất xuất ngoại bất nhập, bế quan tả cảnh, mà kinh điển của Tây Tạng cũng không có được đem ra khỏi nước Tây Tạng. Tây Tạng muốn ẩn cư như vậy ấy, thì bây giờ cái nhân duyên Phật giáo Tây Tạng nó có cái thế giới mà nó khép kín như vậy thì sao đây? Cho nên mấy cái này cái nhân duyên nó rộng lớn, mình biết là như vậy. Vì thế đó, Đức Phật là bậc giác ngộ. Đức Phật cũng biết rằng là cái pháp giác ngộ của Đức Phật nó nhiếp tất cả chúng sinh từ vô thủy cho đến bất cùng tận thời vị lai. Cho nên cái nhân duyên của Phật Pháp này nó không có như mình nghĩ. Nó không phải là nằm trong tay Đức Phật quyết định. Cái nhân duyên của Phật Pháp là nó nằm trong tâm trí của tất cả chúng sinh. Thế bao giờ mà cái Phật tính của tất cả tâm thức chúng sinh ấy, mà nó hoạt động ấy, nó phát triển ấy, thì Phật ra đời, nó đúng duyên Phật ra đời, chứ không phải Phật quyết định hết tất cả. Mình đừng nghĩ như vậy. Nhân duyên của chúng sinh quyết định. Bao giờ mà các bụi bặm của phiền não tham sân si nó che đậy ấy, thì Phật không có ra đời. Cho nên đó là điều cho mình thấy Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thấy rõ những điều đó. Điều thứ hai như vậy, thì bất cứ một trong một cái tâm thức nào, cái thể của nó vẫn là Phật tính. Cho nên cái tâm thức nào mà nó có duyên với Phật tính ấy, thì nó sẽ gặp và nó sẽ trở thành đệ tử của đạo Phật. Cho nên giờ một cái tâm thức của thầy Hatha Ca này là mánh mông mà lại cũng nổ nữa, mà cũng sợ quê là sợ thua nữa, cho nên nghĩ cách này nghĩ cách kia, nghĩ đủ cách như vậy. Mà như vậy là cái lúc mà đấu ngoại đạo là ngoại đạo chân chính hơn. Đệ tử của Phật là không có chân chính nhưng mà có duyên, có duyên với đạo Phật. Có duyên thì là Phật nhận, không phải Phật quyết định cái đó. Đó là cái nhân duyên, cái pháp nhân duyên của chúng sinh quyết định. Cho nên Phật nhận, Phật dạy. Phật dạy cho biết rằng là Sa môn có như vậy được. Dù có cạo chọc đầu nữa mà Sa môn mà đã như thế thì không phải là Sa môn. Cho nên nó ra những cái pháp của Đức Phật. Nhưng mà mình thì nghe để nhận định cái chỗ là đệ tử Phật mà sao vậy. Cho nên nó cái chỗ có duyên là cái chỗ mình phải chú ý. Nên mình thấy là bất cứ một cái tâm thức nào, dù là tâm thức ác độc, bất cứ một cái người đã tạo cái nghiệp nào mà nếu có duyên cái đạo Phật thì người đó cũng sẽ trở thành là một đệ tử của đạo Phật. Và cái người tốt đến đâu tốt mà không có duyên thì nó vẫn phải là đệ tử của đạo Phật. Cho nên con vua không có phải là cứ là thông minh trí huệ rồi tài ba rồi kinh tế chính trị thì không có. Anh có duyên thì thành con vua. Nhưng anh nhiều khi nó bẩn, nó dốt, nó ác, nó có duyên nữa là cũng là vua. Cái duyên đó, duyên vua mới là duyên của cả một đất nước. Cho nên cái ông vua đó, ông quyết định được là ông sẽ sinh một người con như thế nào. Đức Phật đó, không có cái quyết định là đệ tử mình á là mình phải lọc lựa làm sao. Đức Phật quyết định điều duy nhất là người nào có duyên, người đó tính tình làm sao cũng được, người đó có duyên thì ta độ. Cho nên có thể hát tha ca mánh mô như vậy, nhưng mà trong tương lai sẽ đắc đạo. Mà một cái con người rất là ngay thẳng chân chính nhưng mà theo ngoại đạo thì không bao giờ đắc đạo hết. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ cái có duyên là một cái mà như là cái người ở trên tàu cứu những cái người rớt dưới biển đó, mình ném tung ra 100 cái phao đó là nó bình đẳng cho tất cả những người rớt dưới biển. Người nào có duyên nó bắt được, cái người bắt được cái phao đó thì được, sẽ được kéo lên, dù đó là cái người ác. Nếu có duyên thì được kéo lên. Phật bình đẳng với tất cả thiện ác. Đó là cái tâm Bồ Đề, cái tâm của Bồ Tát, cứu độ bình đẳng. Cho nên giờ đây bất cứ cái kiểu tính tình nào mà có duyên là thành đệ tử Phật. Cho nên mình sẽ thấy trong đệ tử của Phật nó có đủ hạn tính, hạn tính xấu để có. Mình phải hiểu cái nghĩa đó. Phật không có lọc lựa, mà Phật chỉ có độ người có duyên. Phật cái tâm bình, cái tâm mà căn bản của Bồ Tát đó là bình đẳng độ tất cả chúng sinh, không có phân biệt tính tình, phân biệt thiện ác, không phân biệt gì hết. Cho nên ai có duyên thì người đó hiện ra được cái được cứu độ. Đó là chỗ để cho mình thấy là ồ, tại sao mà đệ tử mà ngay đệ tử thời Đức Phật sao mà có nhiều vị lạ lùng vậy. Cho nên giờ mình chú ý đến cái chỗ có duyên, quan trọng là chỗ có duyên. Làm sao để mình có duyên? Một người mà chỉ lo thay đổi, sửa đổi tính tình của mình mà nghĩ rằng là không cần phải theo Phật, một người chỉ lo sửa đổi cái tốt thôi, nghĩ cái tốt là trên hết cho nên không cần phải theo Phật. Cho nên thấy ngoại đạo có dạy nhiều cái tốt thực tiễn, cho nên mình theo ngoại đạo cũng được, người đó là sẽ buông bỏ mất cái duyên với Đức Phật. Còn một người mà nó xấu tính đâu gì nữa, nhưng mà cái tâm của nó là nó theo Phật thôi, không theo ngoại đạo, thì rồi là người đó là người có duyên để được độ. Cho nên mình hiểu rõ cái nghĩa duyên với Tam Bảo quan trọng. Đức Phật tiếp theo với một câu chuyện mà Đức Phật nói hai bài pháp tụng nó cũng tương tự, nó cũng theo ý nghĩa đó. Chỉ khất thực nhờ người đâu phải là tỳ khưu, phải theo pháp hoàn toàn. Chỉ khất sĩ không thôi không đủ, chỉ khất sĩ không thôi không đủ. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hành, sống thẩm xét ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Cho nên là trong luật mới có nói là khất thực tỳ khưu. Cái đó không phải là tỳ khưu là như là mọi người đây, không phải là tỳ khưu đệ tử Phật. Cho nên phải biết cái pháp chứ không phải nhìn cái hình thức bên ngoài. Cứ thấy cái hình tướng đi đứng khổ hành khất thực rồi sống không nhà không cửa, thực ra thì đệ tử Phật đâu phải là dân bụi đời. Cho nên ta hiểu lầm rất nhiều cái, cứ ngó bên ngoài thôi. Nó phải là nơi pháp. Cho nên các vị Bà La Môn, các ngoại đạo, đúng như là cái lúc ngài Sa Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp mình nó, lúc mà gặp Phật và pháp của Phật rồi đó, lúc đó là xuất gia mà, nhưng mà xuất gia ngoại đạo, cho nên tất cả những cái vị đó đều nói là con nay xin xuất gia theo pháp của Như Lai, chứ không có xuất gia theo pháp ngoại đạo nữa. Cho nên nó xả cái đó ra và xuất gia, gọi như là xuất gia một lần nữa, nhưng mà theo pháp của Như Lai. Cho nên đức đạo Phật nó còn phải có Phật pháp, chứ nó không phải chỉ có cái hình tướng bên ngoài. Vũ nhớ hồi đó đi hành hương thì xe sắp sửa chạy, xe ca bớt thì nó có ba ông thầy Trung Quốc. Ba ông thầy đó muốn hỏi thăm rồi muốn đi quá dài, thì mình dĩ nhiên là ai cũng hoan hỉ hết, cho ba ông lên. Ông nào cũng đó vận áo tràng nó rách rưới, nó vá viết nó. Trời ơi, Phật tử thấy cảm động, cảm xúc vô cùng đó. Ai cũng lên cũng cúng dường, ba ông lắc đầu từ chối, không lạy. Tất cả mọi người đều cảm động, cảm xúc theo. Con người của mình, đời sống của con người nó là bề ngoài, tâm tính của mình là cái tâm nó sống theo bề ngoài. Cho nên dĩ nhiên là những cái gì bề ngoài như vậy nó rất là, đối với mình nó là tất cả cái ý nghĩa, nhưng mà đối với đạo Phật thì chưa. Bận áo rách là một cái gì đáng quý, tại sao mình chịu bận áo rách? Cho nên là thực ra nó mình thấy cái vị đó nó mình cảm thấy kính trọng đó, là bởi vì mình nghĩ đó là một cái vị xuất gia, tức là có cái pháp xuất gia, mà mình nghĩ là xuất gia chân chính, tức là có cái pháp xuất gia đúng nghĩa là sa môn, là tỳ khưu. Mà cái pháp xuất gia nó không có phải là nó nằm ở cái bộ áo rách, đây nó nằm ở chỗ vậy đó, không có phóng túng, không có nói láo, không có đẩy tham dục, tội lỗi lớn nhỏ gì đều diệt hết, các nhân phiền não gì đó đều đoạn hết đó. Đó, như vậy nó nằm ở chỗ đó. Nên nó phải là theo pháp toàn diện, chứ không phải chỉ là khất sĩ thôi là đủ rồi. Phải vượt qua thiện ác, sống một cái đời sống phạm hạnh, sống quán sát cái thế gian này mới xứng danh tỳ khưu. Cho nên cái tâm, cái pháp, cái tâm nó mới là cái chính yếu, còn cái hình tướng bên ngoài thì thật sự ra nó chưa có cái gì hết, chưa đủ gì hết. Câu chuyện này xảy ra khi Đức Phật tại Kỳ Viên, nó liên quan đến một Bà La Môn. Có một người Bà La Môn từ bỏ gia đình theo ngoại đạo thành sa môn tu sĩ. Khi ông đi khất thực, ông tự nghĩ sa môn Cù Đàm, tức là Đức Phật gọi các đệ tử là tỳ kheo, khi họ đi khất thực thì ông ấy cũng phải gọi ta là tỳ kheo. Ông ta mới đi đến chỗ Phật và nói: Sa môn Cù Đàm, tôi cũng tự nuôi sống bằng cách khất thực, thì vậy phải gọi tôi là tỳ kheo chứ. Phật mới trả lời: Này Bà La Môn, ta không có gọi người nào là tỳ kheo chỉ vì là người ấy đi xin ăn. Nếu gọi vậy ấy, thì mình đến Bồ Đề Đạo Tràng ấy, tỳ kheo nằm đầy đường ấy, trước Bồ Đề Đạo Tràng. Người nào mà làm tất cả mọi hình thức giống như tỳ kheo cũng không phải là tỳ kheo. Chỉ có người thấy biết như thật về năm uẩn và hành trì tương ưng, người ấy thật sự là tỳ kheo. Phật mới nói kệ: Chỉ khất thực nhờ người đâu phải là tỳ kheo, phải theo pháp toàn diện, khất sĩ không đủ. Ai vượt qua thiện ác, chuyên sống đời phạm hạnh, sống thẩm sát ở đời mới xứng danh tỳ kheo. Ở đây Đức Phật nói câu: Người nào thấy biết như thật về các uẩn và hành trì tương ưng. Thì uẩn là gì? Mình thường nghe uẩn, uẩn còn có chữ dịch hồi xưa kêu là ấm. Kumala thập dịch là ấm, ngày Huyền Trang sau này, các vị sau này dịch là uẩn. Cái uẩn nó có nghĩa là một cái tích tụ, tụ là một nhóm, nó tích tập những cái khác, uẩn. Thì một cái gì á mà nó không có thuần nhất, nó không chỉ có là một cái đơn nhất, một cái một thôi, mà nó nhiều cái khác nó tụ lại nó mới hiện ra cái đó. Đấy, nhiều cái khác tụ lại như vậy thì những cái đó nó đều không có thật hết á. Cho nên cái chữ uẩn là nó nói lên một cái là nó chỉ tạm thời chứ nó không có thật. Như một nhóm bạn tụ họp lại với nhau, ngồi ăn uống vui vẻ, xong rồi nó tán hết. Cái lúc mà ngồi một nhóm như vậy, cái chỗ nhóm đó là một cái không có bền, không có mãi, không phải là một cái một, cho nên nó sẽ tiêu tán. Vì vậy chữ uẩn mang một cái ý nghĩa nhóm họp, đồng thời mang cái ý nghĩa là vô thường, tán hoại, không thường, không hằng, không bền. Thì Đức Phật nói vô ngã thì mọi người sẽ hỏi là tại sao lại nói vô ngã? Mình đây nè, mình đây, có mặt ngay đây, tôi đây. Thì Đức Phật nói cái mà mình thấy là tôi đó, Đức Phật kêu nó là uẩn. Chứ nó không phải là cái ngã. Cho nên ngã nó là cái một, cái một cố định, không thay đổi, bất biến, cho nên mới là ngã. Mà một cái nó không thay đổi, bất biến thì nó không bao giờ khổ hết, nó không bị cái vô thường, nó không bị cái tiêu tán, nó không bị cái trống rỗng, trống không. Cho nên ngã là sướng, ngã là lạc, ngã là thường. Và nó không có bị cái gì có thể gọi là ảnh hưởng đến nó, làm ô nhiễm nó. Cho nên là thường lạc ngã tịch. Ngã là thường, là lạc là tịch. Mà đã thường thì sẽ là ngã, là lạc là tịnh. Mà tịnh mà đúng nghĩa tịnh nhất đó là nó phải là ngã, nó mới là thực sự là tịnh. Và nó phải thường, và như vậy nó sẽ là lạc. Cho nên Đức Phật nói uẩn nó không phải là cái thường lạc ngã tịnh. Cái mà mình thấy là tôi đó, nó là uẩn. Ví dụ mình chỉ thân mình tôi đây. Thì cái tôi này á, nó là tứ đại tích tụ lại. Và tứ đại hiện ra những cái sắc pháp mà nó theo nghiệp. Cái sắc tướng của mình là thuộc cái nghiệp của loài người. Và cái nghiệp cá nhân của mình. Mắt tai mũi lưỡi này nó là nhiều thành phần. Nó không phải là cái một. Cái thân của mình á, bên trong bên ngoài gì á, bên trong thì tim gan phèo phổi đủ hết, bên ngoài nữa thì đó là từ da mà đi vào. Mình thấy cái gì á là nó cũng là cái nhiều, nó tích tụ lại với nhau. Cho nên nếu mình nói mình chỉ thân mà tôi đây thì nó là một cái uẩn, chứ nó không phải là cái một. Và nó là một cái nó sẽ tiêu tán, chứ nó không phải là cái thường hằng, cho nên nó không phải là ngã, nó là uẩn. Mà nó là cái mà người khác có thể thấy và mình cũng có thể nhìn, cho nên gọi nó là sắc, sắc uẩn. Thì sắc uẩn nó kết tụ, sắc uẩn nó gồm các loại, nó thuộc về màu sắc, hình tướng, nó gọi là sắc pháp. Nó thuộc về âm thanh, như là mình vỗ thì nó là thanh pháp. Mà nó nằm ở nơi sắc, sắc pháp, sắc uẩn hết á. Thành ra thanh pháp, sắc pháp nó đều là thuộc về sắc uẩn. hay là nói chung là sắc pháp. Rồi mình tiếp tục, mình ngửi nó có mùi, nên đôi khi đi xe bus gì ngồi gần một cái người có mùi, cái mùi nó nồng, mình sẽ biết cái mùi đó là hương, hương pháp, nó thuộc về sắc uẩn luôn. Rồi nếm nó đi, nó có vị, nếm nó có vị, cho nên cái vị pháp của nó cũng thuộc về sắc, sắc pháp, sắc uẩn. Và cái cuối cùng về sắc pháp đó, tức là xúc, thì xúc tức là cái cảm thọ ngay nơi thân, tức là ngay nơi cái thân của mình, ngay nơi cái sắc uẩn thân của mình á, là nó có một cái cảm thọ ngay nơi đó. Người ta thường giải thích nó là cũng như là lạnh nóng, rồi thấy mềm mại, thấy nó thô cứng, tức là khi mà mình tiếp xúc, cái thân mình nó tiếp xúc với các sự vật, nó xúc chạm vậy đó, thì cái xúc pháp đó nó khởi lên, nó khởi lên ngay nơi thân, thấy cái nặng, thấy cái nhẹ, thì tất cả những cái đó nó được kêu là sắc pháp, hay gọi là sắc uẩn hết. Thì cái sắc uẩn như vậy nó chia làm hai loại, nghe đó. Cái nào mà nhìn thấy được thì nó kêu là hữu kiến, tức là màu và hình tướng. Còn cái nào mà nó không có nhìn thấy thì kêu là vô kiến, âm thanh không có nhìn thấy, mùi hương không có nhìn thấy, vị không có nhìn thấy, xúc không nhìn thấy, thì nó kêu là vô kiến. Nhưng mà nó đều thuộc về vật chất, nó đều có chướng ngại, cho nên nó đều gọi chung là hữu đối, đối là đối ngại lại. Cho nên sắc pháp, sắc uẩn nó chia ra làm hữu kiến, hữu đối, tức là làm hình tướng và màu sắc, và vô kiến mà hữu đối, tức là thanh hương vị xúc, chia vậy. Thì nếu mà mình nghe về nghiệp với vô biểu á, thì cái vô biểu sắc á, thì nó được nó còn được gọi là sắc pháp, nhưng mà không có nhìn thấy mà cũng vô đối, là nó không có phải là vật chất mà nó là sắc pháp. Thì cái vô biểu sắc là, hay là những cái sắc ở trong thiền định á, thì cái vô biểu sắc này là một cái nghiệp của mình mà nó kêu là vô biểu. Thì giờ mình cũng nghe sẵn, mình nghe Phật pháp như vậy. Thì biểu là biểu lộ ra, vô là không có biểu lộ ra. Biểu lộ ra tức là hiện ra bên ngoài. Thì khi mà mình tạo nghiệp, nó được kêu là vô biểu là tại sao? Thì khi mình tạo nghiệp, tức là mình cầm một cái gậy, mình đập vào đầu một cái người nào, mục tiêu là cho người đó chết, thì lúc đó là mình tạo ra một cái nghiệp sát bằng thân nghiệp. Thì thân nghiệp á, khi mà nó đập vào đầu người kia á, thì lập tức chính mình cũng thấy nó, cái nghiệp đó nó lộ ra bên ngoài, tức là khi mà đến với cảnh là nó phải hiển lộ ra bên ngoài, nó đối xử với cái cảnh á, là nó hiển lộ ra bên ngoài, cho nên kêu nó là biểu nghiệp hay là hữu biểu nghiệp. Đấy, mình đập người đó một cái như vậy đó, thì người đó té xuống và chết, thì chấm dứt cái nghiệp của mình. Chấm dứt cái nghiệp đó là chấm dứt cái biểu nghiệp, mình không có đập nữa, thành công rồi, không có đập nữa. Nhưng cái nghiệp sát đó, nó vẫn còn có, nó không mất. Nếu mà nghiệp sát của mình nó chỉ là biểu nghiệp thôi, tức là nó chỉ là cái nghiệp bên ngoài thôi, thì khi mình không làm nữa, nó mất đi rồi ấy, thì mình không có nhân nữa, mình không có quả báo nữa, làm xong rồi tôi không làm nữa, nó mất rồi, nó quá khứ rồi, nó không còn nữa. Nhưng mà nghiệp nó không mất, cho nên nó vẫn còn có mặt, nó vẫn còn có mặt ở nơi mình, mà nó không có biểu lộ ra bên ngoài. Cái nghiệp sát sinh á, nó không có hiện ra nữa đó. Thì kêu là vô biểu. Cho nên cái vô biểu nghiệp đó là một cái nhân, nó được gọi là một cái nhân, nó chứa ở nơi mình. Sau khi mình làm xong, mình làm bằng biểu nghiệp, mình làm xong mình không làm nữa, thì cái nghiệp nó vẫn còn tiếp tục ở trong trạng thái vô biểu cho đến bao giờ nó thành quả ở tương lai, ở đời sau, cho đến nó thành quả thôi. Cho nên nếu mà nghiệp nó chỉ là biểu nghiệp thì mình không làm nữa thì không có nữa, nhưng mà nó vẫn có, nó mới kêu là nhân, nó mới có quả báo à, cho vô lượng đời sau đi nữa. Mà khi hội tụ đủ các nhân duyên đó, là quả báo nó đều ra hết, nhân nó vẫn còn như thường. Mà dù là mình đã làm một cái hành động sát sinh, sau đó cả đời của mình á, đều làm từ thiện, mình đổi tâm chuyển hướng rất là tử tế, rất là từ bi. Mà cái vô biểu nghiệp sát sinh đó vẫn có mặt cho đến khi thành quả. Có một cách tiêu diệt nó là sám hối, là phải sám hối. Nếu mà không có cái phương cách sám hối đó, không diệt được nó, thì mình có tốt đến đâu, khi mà cái vô biểu nghiệp, cái nhân nó đủ nhân duyên rồi, nó xuất hiện ra, mình phải chịu hết cái quả báo đó. Trong đời sau mình là một cái con người rất tử tế, rất là có phước đức mà của cái đời này đó, cho nên mình làm thiện thêm nhiều nữa, ai cũng ca ngợi mình hết, có thể là nặn tượng mình đó. Nhưng mà tự nhiên một cái sự cố, một cái gì nó xuất hiện ra, mình bị chết một cách thê thảm, và nó từ cái nhân sát sinh ở đời này. Thì những cái người đời sau người ta sẽ bảo sao mình là người tốt như vậy, mình làm từ thiện, mình tốt đẹp, tại sao mình lại bị như vậy? Ông trời thật bất công, người ta không có thấy nhân quả, người ta cũng không thấy ra nhân quả, người ta không có biết được cái nhân nó vô lượng vô biên, và người ta cũng không có biết được là bao giờ nó xuất hiện. Thế nó đủ nhân duyên nó xuất hiện à? Cho nên đó, mình mà không nghe kỹ cái giáo lý ở đạo Phật, dù mình là Phật tử, mình thấy cảnh nhiều cảnh trước mắt, mình cũng bảo là mình không có tin nhân quả nữa, mình cũng sẽ nói như vậy. Thì đó là gọi là vô biểu nghiệp. Thì vô biểu nghiệp này á, thì nó cũng được coi là sắc pháp, tại vì nó từ thân với khẩu là thuộc về sắc pháp tạo ra, cho nên nó thuộc loại về sắc pháp mà không có nhìn thấy nó. Sau khi cái biểu nghiệp nó chấm dứt, cái vô biểu nó không ai nhìn thấy hết, chính cái người tạo ra cũng không có thấy nữa, không thấy nữa, và nó cũng nó không có phải như là âm thanh á, nó nằm ở nơi cái sắc pháp là có cái mà có, nó có chướng ngại. Mùi nó cũng nằm ở nơi cái mà có chướng ngại, nó gọi là hữu đối. Mùi vị cho đến xúc nó cũng nằm ở nơi đó mà nó không nhìn thấy thôi, cho nên nó gọi là vô kiến nhưng mà hữu đối. Bây giờ cái vô biểu nghiệp đó, nó là một cái sắc pháp mà không thấy nó mà nó cũng vô đối luôn, cho nên nó chia ra nhiều loại sắc pháp như vậy. Thì sắc pháp có nhiều loại như vậy và nó được tích tụ, nó không phải là một cái thuần nhất, một cái thường hẳn, nó là một cái tích tụ có thể biến hoại à, cho nên nghiệp cũng có thể phá tan đi nếu sám hối được, sám hối đúng, đủ mức, đúng cách. Cho nên như vậy á, là mình biết rằng là sắc uẩn à, chữ uẩn nó nói cho như vậy. Và Đức Phật mình cũng nói là tôi nó không phải chỉ là một cái thân xác, mà nó là một cái cảm nhận, nó là một cái nhận biết nữa. À, tôi có tôi thì tôi mới thấy được cái tường, cái gỗ, cái cột, cái này nọ. Có tôi thì tôi mới thấy người khác chứ. À, rồi tôi mới nghe cái này, tôi mới biết cái kia, tôi mới cảm nhận. Có tôi thì nó mới có cái ăn, cái uống, mới thấy ngon, thấy dở chứ. Thì Đức Phật cũng nói không có tôi, nó là uẩn hết, không có tôi. Ví dụ mình thấy, mình nghe, ngửi, nếm, mình thấy, biết như vậy, biết như vậy. Thì cái đó nó là thức uẩn, chứ nó không phải là một cái tôi. À, tại sao không kêu nó là tôi? Bởi vì nó là thức, nó là biết, nó là thức, nó là tâm thức. Mà tâm thức ấy, nó phải phối hợp nhiều cái lại nó mới biết được. Nó phải có căn, nó phải có cảnh. À, và nó phải có từng niệm tương tục với nhau. Và luôn luôn nó thức á, nó là tâm á, vương á, nó phải có tâm sở. Nó không bao giờ mà một mình nó. Cho nên nó không phải là một cái tôi phải là một cái độc lập một mình. Một đơn vị thôi mới là tôi được. Còn nhiều cái nó tích tập lại vậy thì nó là uẩn hết. Cho nên là cái thấy của mình nó phải có nhiều điều kiện nó mới ra cái thấy. Thiếu cái điều kiện đó nó không có xuất hiện. Nếu mình không có cái nhãn căn, mình không có thấy được đó. Cho nên vì vậy cái thấy đó nó có rất nhiều thành phần, nhiều yếu tố, nhiều điều kiện tích tụ lại nó mới xuất hiện. Cho nên nó là uẩn. Mà cái uẩn đó là cái uẩn để thấy biết, cho nên nó kêu là thức uẩn. Và tôi có tôi thì mới có cảm thấy sướng, cảm thấy khổ gì đó. Cái đó là thọ uẩn, chứ nó không phải là tôi. Và không có tôi thì mình đúc một người, tại sao người ta biết đau, tại sao người ta thấy đau? Thì cái biết đó là thức uẩn, còn cái đau đó là thọ uẩn, cái không thích đó là thọ uẩn. Nó đều nhiều thành phần nó phối hợp lại nó mới xuất hiện. Đấy, mà xong rồi tôi nhìn thấy cái này, tôi thấy cái này như vậy, tôi thấy cái kia nó như thế kia, tôi thấy những cái sai khác nó, rồi nó có danh tự này nó có tên này, cái đó là tưởng uẩn, nó không phải là cái tôi. Đấy, nên vì vậy và là sao là tôi muốn này, tôi hành động này, tôi thấy là tôi có vui buồn trong nó, tôi thấy là tôi có tham sân si ở trong nó, tôi thấy là tôi có làm thiện, tôi có phát tâm này nọ, tôi hành động. Tất cả những cái đó là hành uẩn. Nó nhiều lắm, nó đâu có là một cái tôi đâu. Nó đâu có là một cái bất biến thường hằng đâu. Nó thay đổi lắm. Cho nên vì vậy á, Đức Phật nói rằng là cái mà mình thấy là tôi á, nó chỉ là năm uẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó chỉ là năm uẩn thôi. Và năm cái uẩn này từ đâu nó ra? Nếu nó là một cái tôi ấy, thì nó không có do đâu mà tạo ra nó hết á. Cái tôi nó không có do ai tạo ra nó hết á. Giờ là nó do đâu tạo ra? Nó do nhân duyên, nó do nghiệp từ đời trước, nó do nghiệp, tất cả những cái nhân. Những cái nhân nó rất là nhiều. Nó nào vô minh, nó nào tham ái, nó nào tham sân si, nó nào là nghiệp thiện, là vô tham, vô sân, vô si, nghiệp từ, nghiệp bi, đủ thứ, cái nó phối hợp lại. À, nó hiện ra một cái kết quả của nó. Cái kết quả đó nó kêu là uẩn. Kết quả đó, nó gồm có một cái thân. Một cái thân là thuộc về sắc, nó gọi là nội sắc. Nó có một cái cảnh y báo xung quanh, nó gọi là ngoại sắc. Và cái thức, thọ, tưởng, hành với thức ấy, nó nằm ở trong nó bị trói ở trong thân, cảnh. Và nếu mà cái nhân của nó là một nhân tốt ấy, thì cái thân của nó là cái thân khỏe mạnh, cái cảnh của nó là cảnh giàu sang ở bên trên mọi người. Cái cảm thọ của nó, cái tư tưởng của nó, cho đến cái hoạt động của nó là ban cho người ta, ra lệnh người ta. Vậy vậy đó. Cái thức của nó là nó thấy nó cao, cao kỳ. À, nó vậy. nó cao lên trên, nó cao mạng lên như vậy. Để biết rằng là nó là một cái kết quả nó hiện ra. Và cái tâm thức đó đó, cái phần tâm thức kết quả đó đó, nó không có vượt ra khỏi được cái thân căn với lại cái sắc cảnh, tức là cái y báo của nó. Chờ khi nào nó nhập thiền định. Nhập thiền định nghĩa là nó lắng hết tất cả những cái nghiệp báo của nó đó, những cái tâm thức quả báo nó làm chủ, nó lắng hết xuống, thì nó sẽ bắt gặp bắt gặp cái bản thể, cái nền tảng tâm đó. Trong đó nó có rất nhiều chủng tử. Cái vị đó họ dùng thiền định đó, họ muốn vào một cái cảnh giới của chư thiên đó, thì là cái những cái chủng tử thiện trong những cái đời trước vô thủy kiếp của họ đó, họ sẽ có thể vào cõi trời. Họ muốn xuống địa ngục đó, thì họ lấy những cái nhân chủng của địa ngục đó, là họ có thể thâm nhập địa ngục. Nhưng mà đó phải là những cái vị mà đạt đến cái mức độ rất là tự tại tâm á. Còn tâm thức quả báo của mình nó bị trói ở trong cái thân căn với cái sắc cảnh, nó cảm thọ ở trong nó để nó chịu cái báo của nó, hay là nó hưởng cái báo của nó, cái thấy biết của nó không có ra khỏi đó. Cho đến khi nào mình ra đi, cái thấy biết của mình nó không ra khỏi cái cảnh giới của con người. Mình nhìn cái gì nó cũng là cái cảnh giới của con người. Mình nhìn nước nó cũng là cái cảnh giới của con người. Chứ mình không có nhìn nước như một cái cảnh giới của con cá được. Mình nhìn hư không, nó là cái cảnh giới của con người, mình là hư không. Mình không có nhìn nó theo cái cảnh giới của con chim được. Là mình bị ở trong một cái nghiệp báo. Cái nghiệp báo nó, cái nghiệp đó nó hại của cái báo của mình, tức là từ cái thấy, cái biết, cái nghe, cái hiểu, cái cảm của mình. Mình thương, mình cũng chỉ thương được người nam, cũng chỉ thương được một người nữ. Đó. Vậy đó. Chứ người nam đôi khi không có cảm gì được với lại một nữ súc sinh. Không có một cái một con cá, con gì mà mình cảm gì được hết. Nhưng mà nếu mà mình đã tạo một cái nghiệp mà mình sinh là con cá, mình sinh là con cá nam, thì mình sẽ cảm nhận được con cá nữ. Cho nên ở trong cái nghiệp đó, mình chỉ thấy biết cảm nhận tình cảm là nó theo cái nghiệp của mình thôi. Thì mình mà Đức Phật nói là mình thấy rõ các uẩn. Nếu mình thấy rõ uẩn nó chỉ là nhân quả, nó vô thường, nó biến hoại và nó là khổ, cái tâm thức của mình nó sẽ xả ly cái uẩn của nó. Mình thấy rõ vậy đó, mình xả ly thì cái tâm thức mình nó sẽ gặp một những cái cảnh giới chân thật, chân lý. Cái tâm của mình nó đã trải qua rất nhiều cái nghiệp báo của súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, chư thiên. Bây giờ đây nó mang cái tâm thức con người, nó không biết rõ được rằng là tại sao là tâm thức mà tại khi thì là cõi trời, khi con người, khi con vật, mà mỗi lúc mà như vậy thì tình cảm nhận biết gì nó đều khác hết. Vậy thì thực sự tâm nó là gì, và tâm nó có là cái khổ đau như vậy không, cái biến hoại biến chuyển không? Cho nên Đức Phật là bậc đã giác ngộ ra, cái tâm Phật nó giác ngộ, tâm giác, Đức Phật biết rõ hết về tâm, Đức Phật biết cái khổ nó là do như thế nào, mà nó thành khổ, và cái thoát nó ở chỗ nào, và phải làm sao, nhận định như thế nào. Nếu mình cứ chấp ngã, chấp thật, chấp ngã, chấp thật như vậy đó, mình không có vào được cái chân lý của tâm, mình không có thể nhập định được. Nếu mà mình chấp, nếu mà mình thấy cái thân của mình, cái cuộc sống của mình nó là lạc, nó là tự, nó là ngã, mình không có nhập định được để mình thấy ra cái thể của tâm thức, và mình thấy ra những cái biến hóa của tâm thức nó ra sao hết. Cho nên vì vậy Đức Phật phải khai cái chỗ đó, phải nhận ra được cái mà mình đang có, mà mình nghĩ là thật, là tôi hay này, thực sự nó là cái gì. Mình biết nó thực nó là cái gì, nó không phải là tôi, nó là ẩn tôi. Tại sao mà mình phải yếm lý nó? Bởi vì cái tâm thức của mình đó, tâm thức quả báo của mình nó bị trói buộc ở trong đó. Cho nên mình phải thấy ra cái chỗ khổ của nó, thấy ra cái chỗ không thật của nó, thì tâm thức của mình nó mới xả ra. Thì khi nó xả ra vậy á, thì nó mới vào định được. Tức là nó vào một cái trạng thái chân thật của tâm thức. Trạng thái nó rất là trong sáng và nó rất là an tĩnh. Cái trạng thái nó sẽ theo cái hướng dẫn của Phật Pháp, nó sẽ nhìn ra được, nhìn ra được cái chân lý tại sao nó có, nó có rồi nó đi về đâu, và nó và làm sao để nó thoát khỏi những cái đó. Đó thì lúc bây giờ nó, cái người đó sẽ thấy là toàn diện cái Phật Pháp và sự giải thoát. Thì đó là điều cho nên Đức Phật nói lên cái câu như vậy. Đức Phật nói chỉ có người thấy biết như thật về các uẩn và hành trì tương ưng, người ấy thật sự là tỳ khưu. Ta không gọi ai là tỳ khưu chỉ vì người ấy xin ăn hay làm tất cả mọi hình thức giống tỳ khưu, cũng không phải là tỳ khưu. Như vậy nên mình biết rằng là nếu mà mình mà bỏ lơ cái chính pháp của Đức Phật đi á, thì mình chỉ còn lại cái hình tướng hình thức á, thì đôi khi mà người ta thì thường nghĩ là cái người chân tu là cái người bây giờ cũng nó có tính cách khổ hạnh, cho nên lúc bây giờ tất cả những cái ngoại đạo khổ hạnh á, nó sẽ trở nên là lý tưởng của sự tu hành nếu mà mình không còn cái pháp nào nữa hết. Thì cái hình tướng của mình so với ngoại đạo, thế là bây giờ mình so với ông Ấn Độ vào, mình thấy không? Nhiều khi cởi trần quấn cái xà rông thôi lòi cái lún rồi. Tóc thì cuốn bện lên dài lòng thòng, móng tay thì để dài cong rồi này. Rồi vậy đó, sống ăn ngủ gì dưới đất thì nó đủ thứ hết, thì như vậy là chân tu. Cho nên nó phải ở nơi cái pháp, cái trí huệ. Cái pháp nó là phương tiện, nó khai mở cái huệ, nó khai mở cái tâm trong sáng, thấy là chân lý, thì đó nó mới là chân chính là đạo. Nên đó là cái Đức Phật nói ở đây là vậy.
Nguyện đem công đức